Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, tôi bắt đầu với chương số 3. Hy vọng cái chương số 3 này coi thêm cũng dài quá hen. Nhiều. Ôi, chương số 3 này cũng bấm mấy tờ được. Nhưng mà hy vọng nó cũng nhanh nhanh. Bây giờ hồi giờ có nhiều người chưa nắm vững về hộ niệm. Nghĩ về hộ niệm, nhận thức về hộ niệm nó có sai lệch. Thì đây là một bài giải quyết về nhận thức về hộ niệm. Cần nhận thức chính thật chính xác pháp hộ niệm vãng sanh mới thấy rõ đây là chánh pháp của Phật. Xác định với chư vị đây là chánh pháp của Phật, không phải cô dọn. Người nào bắt dọn phải đi truyền cái pháp hộ niệm này, pháp hộ nọ, đó là bất công. Pháp của Phật thì mỗi người Phật tử phải có cái trách nhiệm. Đi truyền ba trong mắt mới bắt một mình dọn đi làm. Chư vị có đồng ý cái chỗ này không? Mắt mới gì bắt dọn đi làm. Thí dụ như mình nói anh Vinh đến anh về Việt Nam làm, anh Vinh làm Việt Nam thì tư chư vị phải hỗ trợ cho anh chứ. Rồi anh Đạt anh làm ở bên tiệm thì chư vị phải hỗ trợ cho anh Đạt chứ. Phải hỗ trợ nhau để mà cứu người, chúng ta cùng nhau cứu người. Trong mắt mới bắt một người mà làm hoài được, bất công. Như vậy có công nhận chư vị không? Bất công. Một đại cứu tinh tịch tất cả mọi người trong thời mà pháp này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo quả, quy hóa vô cùng. Xin thưa thật với chư vị, là đại cứu thực sự đấy. Ông già cô dâm mà nếu mà dâm biết cái pháp hộ niệm mà trễ một vài năm, nhất định ông ta bị đọa lạc rồi. Ông ta tu hành thì ông cứ ông đi dốc cho ông tu gì hết trơn. Ông làm chức sắc chức đồ gì kệ, ông tu không biết. Mà khi tôi biết tu rồi tôi thấy ông này ông tạo nghiệp dữ lắm. Ông cứ cho ông là ngon lành, ông coi khinh thường thiên hạ. Mà cho người ta một đồng ổng cho kẹo thật á, tức là cái nghiệp ông nặng đấy. Nhà thì nhà giàu, giàu mà kẹo thì sao? Kẹo thì bây giờ tôi lúi, cho nên bây giờ ông thấy là do bây giờ là tài sản của ông giữ bao nhiêu năm, đất gì mà đất đai rồi cò bay thẳng cánh cho chạy ngay đuôi đó. Người ta nuôi cò bay thẳng cánh cho chạy ngay đuôi. Chính giờ ông không biết là những đám ruộng nào đám ruộng của mình, nhiều quá không biết hết mà kẹo vô cùng kẹo. Con cái đi học cũng xin mua một cái căn nhà ở thành phố để ở để học. Ông đây là nhất sĩ nhị nông nhất như vậy, hết gạo chạy rong, nhất nông nhị sĩ. Mày đi mày sĩ mà lỡ có kẹt gì bây giờ đây có cái đám ruộng mày cày. Mà trong khi bán một đám ruộng có thể mua một cái nhà lầu 10 tầng. Cho con cái học mà không chịu làm. Đi vô trong Sài Gòn học cũng đi ở đậu người ta vậy chứ mà không có nhà ở. Mà trong khi rõ ràng cái tài sản của ông già mình có thể mua 10 căn nhà lầu cũng có. Mà không chịu mua. Có phải không? Tại vì kẹo quá cho nên không có phước mà giữ nhiều. Chứ như thì bây giờ mất hết trời đáng chịu. Ai biểu? Chậm nuôi dạy đúng mà đáng đó. Ai biểu? Chứ sao phải không chứ vậy? Thật sự đấy mà. Cho nên mà rõ ràng nó phải có công bình chứ. Không có phước thì không hưởng được cái phước đó. Chứ có phước như ngày mà ngày gì đó. Ngày gì mà thường hay ngày Ấn Quang thường hay nói đó. 800 năm nay mà còn gia đạo không suy vi đó. Một là Đức Khổng Tử, đúng không? Hai là một cái vị nào đó mà tạm thời quên rồi đó. Đem bao nhiêu tài sản của cả mình cho thiên hạ hết. Đến khi mà làm tế tướng cũng đem hết cái tiền tài của mình phân phát cho 300 gia đình nuôi họ. Mình còn vẫn sống cái cảnh bằng cùng, nghèo nàn. Đó là những người đạt đại phước. Đại phước thì hướng phước. Nếu ông đó mà biết niệm Phật nữa thì ông vẫn tranh ngon lắm. Ông chịu niệm Phật, thôi chịu thua ông luôn. Ông hướng phước sao ông hướng phước, đúng không? Cho nên chúng ta phải thấy. Cho nên khi mà ông bị cái gia đạo sư vi rồi thì ông mới đang à biểu. Không chịu tu phước gì, không chịu cho người ta gì. Vậy đó. Mình phải nói chứ, đâu mình cứ khen mình mãi được đâu, đúng không? Hồi trước giờ ông cũng kẹo lắm, bây giờ không đẹp kẹo nữa. Không thèm giữ tiền luôn, ai làm gì đó làm mệt. Thật sự đấy. Chứ mình kẹo nữa thì mình chết. Không kẹo. kẹo là kẹo là nghĩa là nghĩ gì thì kẹo là hạ tiện đấy, là gì không chịu cho người đấy. Chứ mấy kẹo tức là mua kẹo mua bánh, em biết tôi nói vậy cái tiếng Việt nói chứ bị có hiểu kẹo tức là kẹo kéo đó là gì là gì kéo kiệt đấy, à là kéo kiệt đấy, tôi nói thì là kéo kiệt đấy. Gia đình tôi kéo kiệt lắm, cha mẹ tôi kêu kiệt lắm, tôi biết mà, tôi học cái tánh kéo kiệt của cha mẹ tôi. Tôi cũng ngán, cũng sợ, mình cũng sợ kéo kiệt thật sự, cho nên giờ không nhận cái ai muốn làm gì làm, tôi không nhận là danh là tánh gì cho, ngay cả cái quyển sách này tôi làm xong ai muốn làm sao làm, muốn in sao in, muốn ấn sao ấn, tôi cũng không tham gia vô, tại tham gia vô nó dính cái kéo kiệt của ông này kẹt lắm. Chết luôn, tôi không chơi trò đó nữa, mệt quá rồi, buông hết. Rồi bây giờ tổng quát vấn đề pháp hộ niệm quan tâm, bây giờ nhận thức đi nha, mình đi có tới cái nào ấy mình nhanh để đấy mình qua cái khác. Đây là một phương pháp hướng dẫn thực hành pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc một cách chính xác, cụ thể và đúng lúc, đúng không chưa vậy? Bây giờ mình thấy mình nhận thức cho đúng, quý trọng nó. Đừng bao giờ nghĩ hộ niệm là cứ tới mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, có gì đâu mà dễ, có gì đâu mà khó, có gì đâu mà phải nghiên cứu. Mình tới A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm Phật mà không có cái tâm cứu người cũng được đâu. Niệm Phật mà không chân thành cũng không phải giúp cho người ta cảm ứng được đâu. Niệm Phật mà nhìn qua nhìn lại ồn ào nhiều khi người ta cũng rối loạn nữa. Cho nên cái tâm đem phố cái tâm này. Đây là cả một cái pháp niệm Phật, đại pháp của Đức Thế Tôn, là một cái pháp tịnh độ đấy, mà ứng dụng qua cái pháp hộ niệm cho nó cụ thể, giúp người mà nghiệp nạn vãng sanh đấy. Khi lâm chung hướng dẫn người bệnh giữ vững tín tâm, giữ vững tâm nguyện vãng sanh, giữ vững câu Phật hiệu cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chưa vậy? Mình hay nói tín hạnh nguyện, tín hạnh nguyện vãng sanh, cứ đầy đủ tín hạnh nguyện mình niệm Phật là vãng sanh chứ có gì đâu. Người ta nói như vậy là ta nói chung chung, không có giải quyết được vấn đề nào cả. Mà người ta cũng hiểu rằng là mình làm sao mà lúc mà người ta quăng hoại trong cơn đau vẫn vung lên niệm Phật cho được. Đây là cái điểm mấu chốt cho người ta vãng sanh. Chứ không phải niệm Phật là điểm tâm. Khi mình niệm Phật thì Phật niệm mình. Có nhiều người nói mình niệm Phật thì ai với là Phật niệm mình. Như vậy thì hòa hợp với nhau. Chừng đi thì mình niệm 10 câu đi chứ có gì đâu. Không phải như vậy. Người ta nói khơi khơi như vậy, chung chung như vậy, trong thời này không cứu được một người. Chính vì ông đã thấy được như vậy mà trời ơi bắt đầu bức xúc. Tại sao nó niệm Phật vạn người tu, vạn người chứng đắc, trăm người tu, trăm người vẫn dễ dàng, mà trong suốt 5-60 năm qua mình không thấy một người nào vãng sanh hết? Là sở dĩ sơ ý cái chỗ này đây, ta tại vì nhận thức pháp môn niệm Phật không đúng mức, nhận thức pháp môn hộ niệm không đúng mức, giải bày một cách khơi khơi, nói vô thưởng vô phạt thì thôi cũng đành chịu hàm oan. Mà chúng ta nói hộ niệm là làm sao giúp cho người bệnh trong lúc xả bỏ báo thân đau đớn quằn quại vẫn giữ vững được tín tâm, từng điểm chúng ta làm sao giữ vững lúc đó đó, chứ không phải giữ vững lúc bây giờ. Bây giờ người ta nói giữ vững cho ngày mai, người ta cự, người ta cầu, người ta cãi, người ta bỏ thì đi cũng mất, thôi còn chịu thua, không làm gì đâu, đúng không? Làm sao chính mình phải giữ cho vững. Mình giữ vững rồi mà còn phải ngơ người ủng hộ ta nữa. Giữ vững ý nguyện niệm Phật không thay đổi mà tha thiết, càng tha thiết nữa. Trong lúc bác sĩ báo tin là chỉ còn có một vài ngày để chết đấy, coi chừng. Khi mà cái niệm, cái giữ vững cái tín tâm, rồi giữ vững cái sức nguyện vãng sanh rồi, thì sợ chết người ta không sợ, sợ bệnh người ta không sợ nữa. Tự nhiên người ta không lo, không lắng, không thuốc, không than, không ý, không ô, không gì cả. Mình biết liền, thể hiện liền. Và làm sao giúp cho họ cước, làm sao tranh thủ mà niệm cho được câu A-di-đà Phật chứ đừng niệm Phật bác sĩ ơi làm sao cứu tôi, bác sĩ ơi làm sao cứu tôi, mẹ ơi làm sao cứu giúp con. Đừng cứ nghĩ là bây giờ mình nói khuyên người ta, nói tôi quyết làm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà coi chừng họ âm thầm theo dõi bác sĩ, coi tôi có bệnh gì cứu tôi với nghe. Lúc đó bán mạng mình cho vị bác sĩ đâu có vãng sanh đâu. Thực sự đấy, cho nên thành ra phải nhận thức cho đúng là như vậy. Chúng ta phải nhận thức cho đúng là như vậy. Càng ngày chúng ta càng vững, chứ còn không thì chết. Chính tôi là hồi niệm cho mọi người, tôi tưởng là vững dịch, tưởng động vắt sắc, nhưng mà sau cùng phát hiện ra sợ chết còn hơn người ta nữa. Làm sao đây? Thực sự đấy. Trực tiếp trợ duyên, điều giải oán nạn, hóa gỡ những vướng mắc, giúp người bệnh khi lâm chung giữ chánh niệm để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy? Người nào mà nghiên cứu hộ niệm là phải thông suốt những vấn đề này. Hộ niệm là giúp cho người ta, phải trợ duyên cho người ta, phải điều giải cho người ta. Điều giải cho phải đấu tranh. Khi mà qua cái một hướng dẫn khai thị, tôi nói mạnh hơn cái chỗ này. Điều giải thế nào? Không phải ngay nó điều giải tự nhiên mà vô mà làm được đâu. Phải đi theo anh Đạt nè, đi theo anh Hoàng nè, đi theo anh Kiên nè, đi theo anh Vinh nè. Hộ niệm nhiều lần rồi, người ta mới dám giao cho mình giữ một cuộc điều giải. Phải học cho việc vững, phải nắm cho vững nguyên tắc rồi, người ta mới dám giao cho mình điều giải một cuộc hộ niệm. Hướng dẫn một cuộc hộ niệm, chứ không phải đơn giản đâu. Nhiều khi mình sửa, mình chỉ cần nói ra một lời là đi tuốt luốt bao nhiêu công đức trật lắc hết, đi sai hết, làm cho người ta hoảng kinh hồn vía luôn, cứu lại không được. Cho nên phải nhận thức thật sự là đúng. Mong quý vị cố gắng. Pháp hộ niệm vãng sanh giúp người niệm Phật nắm vững phương cách tu hành, biết rõ đường đi điểm về, không còn mông lung nữa. Xin hỏi chư vị, hôm nay chư vị đã nắm vững đường đi chưa? Có nắm vững điểm về chưa? Có còn mông lung gì nữa không? Đấy là chúng ta đã hộ niệm cho nhau. Nếu chư vị nói tôi không còn mông lung gì nữa, tôi quyết định đi, là hôm nay chúng ta thực sự đã hộ niệm cho nhau. Bây giờ bắt đầu từ đây, chư vị đem tất cả những kiến thức này đi hộ niệm cho người khác bằng cái tinh thần vững vàng như thế này. Tôi biết có nhiều người nói lý thuyết hộ niệm dối lắm, chừng khi điều giải một cụ ấy, thấy có người này, thấy là có người này ở đâu đây, qua bên Mỹ hộ niệm, tôi coi trong phim thấy có cô này hộ niệm cũng dối lắm. Nên bây giờ có ý kiến gì không cho tôi biết đây? Sồi trong mặt, trời ơi, cái mặt buồn thiếu não, căng thẳng còn hơn người bệnh. Tôi nói tao chết rồi. Học cái phương pháp hộ niệm của ai vậy? Cô Dư Âm hả? Dư Âm đâu có dạy vậy đâu. Lúc nào cũng vui tươi, cũng vững vàng, cái khuôn mặt vui tươi, cái tinh thần vững vàng, phấn khởi của mình, nó mới làm cho cái người bệnh giải tỏa những cái căng thẳng của họ đi chứ. Tại sao làm như vậy thì làm sao người bệnh có thể giải tỏa được? Nó nhiều cái yếu tố trong này lắm chứ vậy ơi. Mà bây giờ làm sao chúng tôi nói cho hết đây? Nói 100 người nghe này, 100 người ở bên kia làm sao người ta nghe? 1 vạn người ở bên ngoài kia người ta làm sao ta nghe? 1 triệu người khác ở kia làm sao ta nghe? Cho nên bắt buộc mỗi người phải là một sứ giả đi huấn luyện cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Không mắc mớ gì bắt, không có gì bắt mình chị ông mà cứ đi nói hoài không được, bất công quá, đúng không? Đúng không? Bất công không? Có thấy bất công không? Bây giờ mà tôi khui ra chứ vì có thấy bất công không? Tại sao đây là pháp của Phật, nó bắt bớ một mình tôi nói đâu? Nếu là pháp của tôi thì tôi nói nên được, đây không phải pháp của tôi, không phải pháp của dự âm này. Chúng ta phải giúp nhau chứ, hiểu chưa? Ở đây nhất định. Pháp hộ niệm quan trọng như thế nào? Quần đi quần lại, quần lên một chút. Cái phương pháp của dự âm là gì? Nói mãi, nói nhiều thì tự nhiên tin ít cũng tin nhiều, tin nhiều tin vững tin sâu, tin sâu rồi thực hiện cái pháp đó để cứu người. Cho nó cứ mập mờ, nó cứ chần vần, rồi sau cùng không giải quyết chỗ nào hết. Mong chư vị cố gắng. Thời mà pháp chúng sanh nghiệp trước quá sâu nặng, khi lâm chung bị nghiệp chướng làm chủ, nếu không nhờ hộ niệm thì khó có ai vượt qua ách nạn công nghiệp trước mà thoát ly sanh tử luân hồi. Tất cả những ngày qua Dư Âm vẫn nhắc đi nhắc lại cái điểm này. Nghiệp chướng quá nặng rồi, đến khi mà sắp chết, nghiệp chướng làm chủ. Chứ vì nhớ cho cái điểm này, chúng ta bị nghiệp chướng làm chủ. 100 người tu hành, 100 người khi ra đi bị nghiệp chướng làm chủ. 1.000 người tu hành khi ra đi bị nghiệp chướng làm chủ đến 1.000 người. Chỉ có những người thực sự biết dùng cái tâm lực này vượt qua nghiệp chướng, chỉ có những người nào thực sự quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, lợi dụng cái nghiệp đó mà đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà dòng biết được cái phương pháp Bồ Đề rồi, có những người nói tôi cầu cho khi tôi chết được an lành, dòng không chấp nhận cái ý nguyện này. Lúc đó chúng ta cố gắng giữ cái tâm chân thiệt là an lạc, đừng có nghĩ ngợi gì trơn, để mà rồi chúng ta cái tâm tức chuyển hóa theo cái duyên tốt lành của nó. Dòng không chấp nhận cái chuyện này, không chịu. Tại vì sao? Tại vì nếu mà làm cái như này, 1 triệu người tu hành không tìm ra một người giải thoát. Đúng là Đức Phật nói ức triệu người tu hành khó tìm ra một người giải thoát là như vậy. Tại vì nếu nói chúng đó chúng ta không kiên nghị, chúng ta quyết định đi đúng con đường chúng ta, thì nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực làm chủ thì ta là người phải trói tay lại để cho nghiệp lực nó dẫn đi. Dẫn đi đường nào không biết. Dẫn đi đường phước báo, dẫn đi đường nhân thiên, dẫn đi đường A-tu-la, dẫn đi đường tam độ á đạo, dẫn theo dẫn, dẫn đường nào vẫn là trong tam giới, trong lục đạo luôn rồi, không thoát được. Cho nên dòng không chấp nhận chuyện đó. Bảo đảm chư vị có đồng ý không? Tại vì ta quyết định đi về Tây Phương, chúng ta phải làm chủ. Không chịu để mà cái tâm chúng ta yên lặng độ nó, đi theo nó đi. Nghiệp tùy duyên, không được. Chúng ta phải là chủ lực mà đi. Phật dạy rồi, tất cả đều do tâm tạo. Tại sao chúng ta cũng lấy cái tâm mà thực hiện con đường tương lai cho chính cái vận mệnh chúng ta? Chúng ta thì theo nghiệp để mà theo duyên mà đi. Tự mình phải tạo duyên, tự mình phải đi cho đúng. Cho nên nhắc nhở lại để cho chư vị thấy, chúng ta có cái nguyên tắc chúng ta đi, không có được sơ ý nữa. Thời mà pháp chúng sanh trí cạn, vọng tưởng nhiều, tu hành khó thể khai ngộ, pháp hộ niệm giúp người theo nguyên lực mà vãng sanh thành Phật. Nhắc đi nhắc lại cho chư vị, hộ niệm là giúp cho người si xả bỏ báo thân, theo nguyên lực mà vãng sanh, không chịu theo nghiệp lực. Quyết lòng không theo nghiệp lực, nhất định không theo nghiệp lực. Nghiệp lực nó ứng hiện cũng kệ nó. Ta quyết định trong cơn đau hoàng hoại, ta niệm câu A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có hứa không? Hứa thì đi. Chư vị đâu quăng hoài, chư vị cứ nằm y đó không chịu vùng lên mà đi vãng sanh, chư vị theo nghiệp thọ nặng ráng chịu. Đừng có nghĩ rằng là 5, 60 năm, 7, 80 năm chúng ta tu như vậy là chúng ta phá hết được nghiệp trước, không bao giờ phá được. Bao năm chắc chắn. Một đời tu trong cái cảnh giới mà ngũ trược ác thế này, không dễ gì mà chúng ta thoát vòng ngũ trược ác thế đâu. Không thế gì mà công đức chúng ta được viên mãn tròn đầy đâu. Không thế gì mà chúng ta có thể san bằng được cái khổ nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo nên đâu. Như vậy chỉ còn có cái tâm lực này hướng dẫn cho họ, họ vững vàng nhất định đi theo nguyện, không đi theo nghiệp, thì người ta mới vãng sanh được. Ngài Ngũ Đại Sư nói: tán tâm, loan tâm, đấu đớn niệm Phật, nguyên vãng sanh, vẫn được vãng sanh là như thế này. Ở tại đâu? Người tín tâm vững vàng, người nguyện được tha thiết. Tín tâm tha thiết, nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, tín tâm vững vàng. Dẫu cho tán tâm, dẫu cho loan tâm, dẫu cho đấu đớn quăng hoại trên giường họ niệm Phật, họ vẫn vãng sanh. Lời tổ nói thực sự đã có chứng minh. Những người mà nội có phải là họ ngon lành đứng cò cò ra đi đâu. Họ đau lớn quằn quại, nhưng mà nhờ cái ban hồ này mà họ xúi dục, họ củng cố tinh thần, họ vướng dẫn đường đi, họ nâng đỡ lên. Bác niệm được, con niệm bác niệm theo. Con niệm bác nằm ỉ đó bác đáng chịu. Hiểu không chưa vậy? Rõ ràng mình ứng dụng cụ thể vô cùng, không có cái gì sai cả. Tất cả đều do chính cái tâm lực của người đó mà họ vãng sanh. Ta phải củng cố tinh thần họ lên. Chư vị muốn mà tranh, mau mau củng cố tinh thần, củng cố tinh thần của mình. Đừng để mình phải bị yếu xìu đi, nghiệp nó kéo đi chết luôn, bèo rầu. Cho nên cái thờ mạt pháp này đừng có khoe cái trí ra, trí tiền mình trí trật rồi. Đừng có khoe cái chứng đắc ra, chứng sai rồi. Đừng có khoe cái khai ngộ ra, không có đâu. Bảo đảm, chỉ có về Tây Phương Cực Lạc muốn ngộ thì cứ ngộ. Lên đó ngộ liền, ở đây không ngộ gì hết, bảo đảm. Phật dạy vạn pháp duy tâm. Pháp hộ niệm giúp người ra đi thực hiện cụ thể đạo lý này bằng cách niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Đúng không chị vậy? Bắt đầu mình đi vào cái chỗ mà sâu sâu chút. Vạn pháp giai tâm, vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy tâm. Câu là duy tâm sở hiện. Tất cả đều do chính cái tâm của mình thực hiện tương lai, chứ không ai thực hiện tương lai cho chính mình. Ngay cả A-di-đà Phật cũng không thực hiện được cái tương lai của chính mình. Mình muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do cái tâm mình muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Ngài mới giúp được. Cũng như mình đi hộ niệm cho người ta, người vãng sanh, người nằm đó muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì người ban hộ niệm mới giúp được. Chứ còn mình không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ban hộ niệm không giúp được. Hiểu rõ như vậy chúng ta mới nắm vững. Xin thưa các cụ, các chú, các bác, các cô, phải hiểu cho vững, tất cả đều do chính cái tâm mình. Lúc đó mà tâm mình muốn là tôi đúng ra là phải hướng phước cho nhiều, người ta đi không có an nhiên tự tại, tại vì tại phải tự tại chứ hồi giờ tôi làm phước nhiều đức nhiều quá. Tâm đang nghĩ về cái phước đó thì chư vị phải theo phước mà thôi. Chứ Phật không phải là làm bắt chư vị là suốt cuộc đời nhân Phật sao cùng phải theo cái phước đó mà hướng. Không phải. Nghĩ về cái gì? Chính là thể hiện cho cái tâm của mình. Đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì cả. Chúng ta nghĩ về A-di-đà Phật, chúng ta nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩ này thể hiện cho cái tâm của chư vị, cái hướng đi của chư vị. Duy tâm tạo là như vậy. Phải dán cho nó rất rõ cụ thể cái chỗ này. Như vậy chư vị có quyết lòng đi về Tây Phương chưa? Quyết lòng đi. Không quyết lòng, không ai có thể bắt mình phải đi về Tây Phương được. Nói thẳng thắn. Khi lâm chung có rất nhiều cạm bẫy hiểm nghèo, không hộ niệm, khó ai có thể tự hóa giải được mà thoát nạn. Chỉ có pháp hộ niệm, chỉ có những người hộ niệm mới cứu những người phàm phu này thoát nạn. Không có đâu ai mà làm được chỗ này. Đừng bây giờ đứng đây mà nói dốc, đừng đứng đây mà nói cao nói thượng làm chi, uống lắm. Nói cao nói thượng không chứng minh cho sự thành tựu của chư vị đâu. Khi ra đi mà chuẩn bị vẫy tay chào chào thế này, để lại thân tướng tốt đẹp, càng ngày càng tốt, càng ngày càng tươi, càng ngày càng sáng, càng ngày càng phát quang, mới chứng tỏ sự thành tựu của chư vị. Để lại như vậy rồi mà xác định là lúc đó chính chư vị cũng niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cái chính chư vị niệm Phật vãng sanh âm thầm tự mỗi người phải chứng minh lại. Còn cái đế lại tân chắc nó chưa chắc gì đã được vãng sanh. Nhưng mà đế lại tân chắc đó mà chư vị quyết lòng đi về Tây Phương nữa, chư vị sẽ tự mình chứng nhận lấy là mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên nói đi nói lại, vẫn là tâm hạnh, tâm lực vẫn là cái điểm quan trọng vô cùng để mà chúng ta thành đạo. Nếu mà sở ý chiều này, thua. Nhất định phải thua. Đừng có nói là cứ niệm Phật là được vãng sanh, vãng sanh dễ dàng. Không dễ dàng đâu. Phải hiểu, vì không hiểu cho nên khó. Hiểu rồi thì dễ, đúng không? Các bác có chuyện không? Có thấy rõ ràng chưa? Có vững vàng không? Xin cho những người nào không vững vàng, hiểu chỗ nào không vững vàng, cho dù ông biết đi. Giống bày kế cho, để vững vàng. Khi lâm chung có rất nhiều cảm bấy. À rồi, khi lâm chung nhiều hành nghiệp trong đời này và nhiều đời kiếp trước ứng hiện về, làm cho tâm hồn người ra đi tán loạn, không hộ niệm, có ai có thể tỉnh táo chọn con đường sáng sủa trong tương lai? Một câu sau bổ nghĩa thêm cho một câu trước, một câu sau giải thích cho một câu trước. Tại sao lúc lâm chung tâm hồn mình tán loạn? Tại sao lúc lâm chung mình tự chủ không được? Tại sao lúc lâm chung phải cần người giúp đỡ? Tại sao lúc lâm chung ta quên hết tất cả? Tại vì bao nhiêu hành nghiệp trong đời kiếp, đời này đợi nọ, đợi kiếp đợi nọ ứng hiện về. Một nghiệp nữa ứng hiện về, ta có một cơn bệnh, hiện tiền là ta bị ung thư. Nhưng mà khi bắt đầu mà sắp chết rồi thì hàng ngàn hàng vạn những nghiệp nghiệp khác nó ứng hiện về, nó hùa với cái bệnh ung thư là cái hiện nghiệp, nó bắt ta phải quay quần trong cơn do nghiệp, gọi là nghiệp phong, chịu không nổi. Cái thần thức chúng ta, cái ý nghĩ của chúng ta, cái tâm thức chúng ta, nó như một cái cơn lá khô, khô phơi ngàn năm rồi, chứ mới khô phơi từ sáng tới chiều rồi. Mà cái gió nghiệp nó mạnh ào 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 ào, không cách nào có thể bám trụ được. Nếu mà quý vị không bám trụ bây giờ, đừng có nghĩ rằng lúc đó bám trụ được. Rõ ràng, pháp môn hộ niệm dạy cho ta phải chuẩn bị vững vàng, chuẩn bị vững vàng. Giải thích tại sao, quý vị có thấy rõ ràng là nó cụ thể không? Đúng không quý vị? Đừng có khinh thường. Những người mà khinh thường đó là tại vì người ta không hiểu, người ta không biết. Đã nói xong nó kệ họ, mong cho họ đọc qua đi, họ hiểu được, họ sẽ thấy quý giá vô cùng. Cứu người, đại cứu tinh cứu người, mà nỡ nào bỏ uổng dữ vậy. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.